Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ ba mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 35 đến câu 40. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Ý mà đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi. Tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là, tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì đời sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự xưng mình là bánh trường sinh. Nhưng tại sao Chúa lại xưng mình như vậy? Chúng ta biết rằng, bánh hay bánh mì là thức ăn cơ bản, đặc biệt trong thế giới Tây Phương. Đối với người Việt Nam chúng ta, cơm là thành phần chính yếu để nuôi dưỡng thân xác của chúng ta. Chúng ta không thể sống nếu không có bánh hay cơm. Những thứ này duy trì cuộc sống của chúng ta. Sau khi đã bàn về bánh hay cơm, chúng ta tự hỏi, vậy trường sinh hay sự sống là gì? Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, sự sống thì quý hơn thân thể, vì sự sống được kết nối với Thiên Chúa, tác giả của sự sống. Sự sống này là sự sống trong tương quan với Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định người là bánh trường sinh. Trước hết, người dâng chính thân mình như của ăn thiêng liêng là sự sống Thiên Chúa trong chúng ta. Thứ hai, người hứa hẹn tình bạn không chia lìa và sự tự do khỏi nỗi sợ hãi, bị từ bỏ hoặc cắt đứt xa rời Thiên Chúa. Thứ ba, người ban cho chúng ta niềm hy vọng, được chia sẻ trong sự phục sinh của người. Để cảm nghiệm được những điều trên, Chúa Giêsu nhấn mạnh sự cần thiết của niềm tin vào lời tự xưng của Chúa. Ta là bánh trường sinh. Niềm tin là đòi hỏi quan trọng nhất cho những ai muốn theo người. Sự cần kiếp của niềm tin là sự đáp trả và đón nhận của chúng ta đối với Chúa Giêsu, cũng như tin vào lời của người. Bánh trường sinh không chỉ được hiểu là mình và máu người, mà còn là hiểu là lời của người, vì lời người mang lại sự sống. Vì Chúa Giêsu đã nói, đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Trong tiếng Hy Lạp, lời được dịch từ hạn từ Logos. Hạn từ này được dùng rất nhiều nơi, đặc biệt được dùng để nói về Chúa Giêsu. Thánh Gioan nói rằng, lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Nói cách khác, Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa, là người giới thiệu Thiên Chúa cho chúng ta, và chúng ta cho Thiên Chúa. Hơn nữa, hàm từ Logos hay lời cũng được sử dụng để mô tả Kinh Thánh hay giáo huấn của Chúa Kitô hoặc sứ điệp Tin Mừng. Thật vậy, Kinh Thánh được Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Kinh Thánh là sự thật bởi vì Chúa Giêsu đã nói: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông." Kinh Thánh còn đem lại niềm tin cho chúng ta, vì Thánh Phaolô đã nói: "Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô." Nhưng điều quan trọng hơn cả là làm sao chúng ta sống bánh hằng sống hay lời Chúa trong đời sống của mỗi người chúng ta. Một tác giả nói rằng, để biết ai đó, chúng ta cần có hai điều để người khác tiết lộ về bản thân. Thứ nhất là lời nói, thứ hai là việc làm của anh ta. Vì thế, mỗi hành động và lời nói của chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi trên. Việc đáp trả lời mời gọi của Chúa hay việc sống lời Chúa cần liên lỉ, không ngắt quãng. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con lãnh nhận bánh trường sinh hay lời Chúa qua thánh lễ mỗi ngày. Xin cho chúng con kiên trì sống lời Chúa dạy trong từng phút giây cuộc sống, để mỗi lời nói và hành động của chúng con có thể hòa lại hình ảnh của Chúa cho muôn người. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa cho hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được dẫn dắt niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa cho hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng tay tôi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Chính phủ Hy Lạp mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Chiều ngày 16 tháng 4 vừa qua, quyền ngoại trưởng Hy Lạp, ông Miltiadis Bavisiotis đã gặp ngoại trưởng tòa thánh Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher để chuyển thư của chính phủ Hy Lạp mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm nước này. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết, trong cuộc trao đổi, hai vị cũng bàn về vấn đề di dân và vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ, những diễn biến tại Libya và các vấn đề khác trong vùng, đặc biệt là những vấn đề của các cộng đồng Kitô ở Trung Đông. Vấn đề đảo Cipro, việc nới rộng Liên hiệp Âu Châu cho các nước vùng Tây bán đảo Ban Căng và sự thăng tiến các quan hệ song phương về văn hóa và giáo dục giữa Hy Lạp và Tòa Thánh cũng được bàn đến. Nhắc đến ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco và cuộc viếng thăm mới đây của Ngài tại Iraq, quyền ngoại trưởng Hy Lạp đề cao tầm quan trọng của các cộng đồng Kitô Á Rập tại Ai Cập và Syria, cũng như các cộng đoàn Kitô bé nhỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Về vấn đề đảo Cipro, trong đó miền Bắc bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng, quyền ngoại trưởng Hy Lạp nhấn mạnh rằng giải pháp cho vấn đề này phải phù hợp với các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về một liên bang lưỡng cư hai miền, cũng như với những gì các thủ đắc chung. Đồng thời, ông đề cao tầm quan trọng sự hiện diện tích cực của Liên Hiệp Âu Châu và dĩ nhiên là Thổ Nhĩ Kỳ phải rút quân khỏi đảo Cipro. Về phía Tòa Thánh, theo thói quen, không có thông cáo chi tiết về nội dung của gặp gỡ giữa hai vị ngoại trưởng. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Phái đoàn của Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chào tiễn Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Vào lúc 7 giờ 30 sáng, thứ hai ngày 19 tháng 4 vừa qua, tại nhà khách của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, phái đoàn của Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến chào thăm và tiễn Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, nguyên thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình từ năm 2007 đến năm 2019. Trước khi Ngài chính thức nhận sứ vụ giám quản tông tòa tại giáo phận Hà Tĩnh vào ngày 29 tháng 4 sắp tới. Dẫn đầu phái đoàn có Linh Mục Du Xe Hà Đăng Định, thư ký ủy ban, Linh Mục Francisco de San Lê Văn La Vinh, dòng Nam Minh, Linh Mục Phêrô Trần Lê Thanh Nhân, giáo phận Sơn Lộc, và anh chị em giáo dân trực thuộc ban thư ký của ủy ban. Thay mặt cho ủy ban, Linh Mục Thư Ký đã bày tỏ lòng biết ơn vì những công khó mà Đức Cha Louis đã tận tụy phục vụ trong vai trò là thư ký của ủy ban trong suốt nhiều năm và thời gian qua vẫn sẵn sàng trợ giúp cho công việc của ủy ban. Linh Mục Thư Ký cũng thay lời cho ủy ban gửi đến Đức Cha Louis tâm tình, hiệp thông và cầu nguyện cho Ngài trong sứ vụ Ngài sắp đảm nhận tại giáo phận Hà Tĩnh. Đáp lại, Đức Cha Louis cảm ơn phái đoàn đã đến chào thăm và tiễn Ngài. Tiếp đó, Đức Cha cũng chia sẻ với phái đoàn một số những kinh nghiệm mục vụ trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, đồng thời cũng nói lên một vài tâm tình và thao thức của Ngài trong sứ vụ Chúa chào phó. Sau đó, phái đoàn đã viếng thăm nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ, tham quan Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và cầu nguyện trong nhà nguyện chính của Đại chủng viện. Tin Kiev, Ukraine. Đức Tổng Giám mục trưởng Công giáo Ukraine kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Đức Tổng Giám mục trưởng Svyatoslav Shevchuk, thủ lãnh của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương cho biết, cộng đoàn Công giáo tại nước này rất lo âu về sự tập trung quân sự của Nga ở vùng biên giới phía đông của Ukraine và ngày kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine lên cao độ trong thời gian gần đây vì Nga gia tăng sự hiện diện quân sự dọc theo biên giới phía đông của Ukraine và những vụ đụng độ gần đây tại miền Donbass của Ukraine và đa số dân tại đây là người Nga. Ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký khối NATO nói rằng Nga tập trung quân đội đông đảo nhất ở vùng biên giới phía đông của Ukraine kể từ khi sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea vào năm 2014. Ngày 16 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Zelensky của Ukraine kêu gọi một cuộc đàm phán bốn bên giữa ông và Tổng thống Nga, Pháp và Thủ tướng Đức. Cuộc xung đột giữa Ukraine và dân quân Nga ở vùng Donbass đòi ly khai từ năm 2014 đến nay đã làm cho 14.000 người chết. Đức Tổng giám mục Shevchuk cho biết dân Ukraine mệt mỏi vì chiến tranh do Nga gây ra, và theo cuộc thăm dò mới nhất, 60% dân Ukraine sống trong lo sợ bị quân đội Nga tấn công. Trong buổi đọc kinh Lạy Nước Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ nỗi lo âu rất lớn về tình hình miền đông Ukraine và nhận định rằng, tại đây các cuộc vi phạm ngừng bắn đã gia tăng trong những tháng gần đây, và tôi rất lo lắng theo dõi sự gia tăng các hoạt động quân sự. Tôi rất hy vọng sự gia tăng căng thẳng là điều có thể tránh được và có những cử chỉ khả dĩ, thăng tiến sự tín nhiệm nhau, gia tăng sự hòa giải và hòa bình là điều rất cần thiết và rất được mong ước. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi đối với những người đang chịu đau khổ về tình trạng nhân đạo tại Ukraine. Về phía Nga, chính phủ nước này tố cáo Ukraine gây hấn và muốn gia nhập khối NATO và đe dọa dân Nga ở vùng Donbass. Nga tuyên bố sẽ bảo vệ bằng mọi cách những người dân Nga sống tại vùng Donbass. Chiến tranh giữa Ukraine và Nga xảy ra sau khi Tổng thống Ukraine, ông Yanukovych thân Nga bị lật đổ với những cuộc biểu tình chống Nga hồi tháng 11 năm 2013 và loại bỏ dân phó Nga ở miền đông Ukraine. Nga can thiệp chiếm bán đảo Crimea tuy thuộc Ukraine nhưng có đa số dân là người Nga. Dân gốc Nga tại các thành phố Donetsk và Luhansk, vùng Donbass, tuyên bố độc lập khỏi Ukraine. Tin Caracas, Venezuela. 24 linh mục chết vì COVID-19 tại Venezuela. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Venezuela cho biết, từ đầu đại dịch COVID-19 đến nay, đã có 24 linh mục chết vì dịch và 201 linh mục khác bị lây nhiễm virus corona trên tổng số 2.002 linh mục toàn quốc. Như vậy, số linh mục bị nhiễm chiếm 10% tổng số linh mục, trong khi số linh mục bị thiệt mạng chiếm 11,9% số linh mục bị nhiễm, tương đương với 1,2% linh mục cả nước. Linh mục nạn nhân mới nhất là cha Miguel Vargas thuộc tổng giáo phận thủ đô Caracas, qua đời hôm 15 tháng 4 vừa qua. Tiếp đến là hai linh mục dòng Đông Bosco, cha Luigi Verrecchio tại Caracas và cha Bruno Maciero tại Valencia, cả hai qua đời ngày 16 tháng 4 vừa qua. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Venezuela nói rằng, giữa một tình trạng khó khăn của thế giới vì đại dịch và những lo âu sợ hãi đi kèm, đó cũng là một thời kỳ con người cảm thấy cần gần Chúa hơn để được bình an trong tâm hồn. Các linh mục tìm cách đáp ứng nhu cầu cơ bản ấy, dẫn thân nhưng đồng thời cũng tuân hành các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Tin Vatican. 34 tân vệ binh Thụy Sĩ sẽ tuyên thệ vào ngày 6 tháng 5. Ngày 6 tháng 5 tới đây, 34 tân vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican sẽ tuyên thệ theo truyền thống. Theo thông cáo công bố ngày 13 tháng 4 vừa qua, vì tình trạng đại dịch virus corona vẫn còn, nên sẽ không có sự hiện diện của các quan khách bên ngoài, chứ theo các quy tắc chống lan lây virus. Tuy nhiên, sẽ có sự hiện diện của cha mẹ hoặc anh chị em của tân vệ binh. Ngoài ra, sẽ có một số đại diện của chính quyền và quân đội Thụy Sĩ, cũng như Hội đồng Giám mục nước này và Ngân quỹ Vệ binh Thụy Sĩ, một tổ chức giúp kiến thiết doanh trại mới của đoàn vệ binh Thụy Sĩ. Thánh lễ sáng sẽ được cử hành vào lúc 7:30 ngày 6 tháng 5, và lễ tuyên thệ vào lúc 5:00 chiều cùng ngày sẽ được trực tiếp truyền đi. Lễ này sẽ diễn ra tại sân Damaso nếu trời đẹp, và nếu thời tiết xấu thì sẽ diễn ra tại đại thính đường Paulo thứ 6. Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận cho đoàn vệ binh Thụy Sĩ tăng quân số từ 110 đến 135 người. Ngày 6 tháng 5 mỗi năm được chọn làm ngày tuyên thệ của các tân vệ binh để ghi nhớ biến cố ngày 6 tháng 5 năm 1527. 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 7 trong vụ loạn quân của Hoàng đế Carlo thứ 5 cướp phá thành Roma làm cho 45.000 thường dân bị thiệt mạng, bị thương hoặc bị lưu đày. Tin Paris, Pháp Quốc. Bốn nhân vật Kitô được tổ chức UNESCO đề nghị mừng kỷ niệm. Bốn nhân vật Kitô sẽ được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đề nghị mừng kỷ niệm trong hai năm tới đây, 2022 và 2023. Đó là Đức Tổng Giám mục Nesef Sorali, người Armenia, cha Nicolas Kopernik, nhà thiên văn người Ba Lan, cha Johann Gregor Mendel, người Tiệp, sáng lập ngành di truyền học hiện đại, và sau cùng là Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, người Pháp, tiến sĩ hội thánh. Bốn vị thuộc danh sách 60 nhân vật tên tuổi trên thế giới được Hội đồng chấp hành của tổ chức UNESCO ở Paris tuyển chọn hôm 16 tháng 4 vừa qua và còn cần Đại hội đồng của UNESCO phê chuẩn trong khóa họp vào tháng 11 năm nay. Bốn vị nổi bật với đức tin Kitô là động lực hoạt động và sự dấn thân của họ. Năm 2023 tới đây, UNESCO sẽ kỷ niệm 850 năm qua đời của Đức Tổng Giám mục Nesef, biệt danh là Dễ Thương, là thi sĩ, nhạc sĩ và thần học gia người Armenia, làm giám mục giáo phận Mosuestia, rồi làm thượng phụ của giáo hội Armenia tông truyền từ năm 1165. Tổ chức UNESCO đề cao sự dấn thân của Ngài cho hòa bình và đối thoại giữa các nền văn hóa. Trong cuộc viếng thăm Armenia hồi tháng 6 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến lòng yêu mến bao la và đặc biệt của Đức Thượng Phụ Nesef đối với các dân tộc và các truyền thống của Armenia, cũng như sự quan tâm nồng nhiệt đối với các giáo hội Kitô khác không ngừng tìm kiếm sự hiệp nhất. Vị thứ hai là cha Nicolas Kopernik, người Ba Lan, sẽ được UNESCO mừng kỷ niệm 550 năm sinh nhật của cha vào năm 2023. Cha Kopernik là một nhà toán học và bác sĩ, nhất là nhà thiên văn học, đã tạo nên một cuộc cách mạng lớn khi chứng minh trái đất xoay quanh mặt trời, đảo lộn các quan niệm trước đó. Đối với UNESCO, việc mừng kỷ niệm cha Kopernik sẽ là dịp để thăng tiến khoa học, việc giảng dạy khoa học và kỹ thuật, ngành kỹ sư và toán học, cũng như gia sản văn hóa, củng cố mối liên hệ giữa các dân nước. Vị thứ ba là cha Johann Gregor Mendel, người Tiệp, thuộc dòng Thánh Augustino. UNESCO sẽ mừng 200 năm sinh nhật của cha vào năm 2022. Cha là một nhà khoa học lớn, được coi là một trong những nhà sáng lập ngành di truyền học hiện đại. Sau cùng là Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, người Pháp, đan sĩ Cát Minh và tiến sĩ hội thánh, được mừng 150 năm sinh nhật vào năm 2023. Đối với UNESCO, đây là dịp để đề cao vai trò của phụ nữ giữa lòng các tôn giáo, nhưng cũng để nêu cao ảnh hưởng tư tưởng và linh đạo của Thánh nữ. Các tác phẩm của Thánh nữ Teresa đã được dịch ra 83 thứ tiếng trên thế giới. Tin Fribourg, Thụy Sĩ. Nới lỏng một số hoạt động tôn giáo tại Thụy Sĩ. Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ đã quyết định nới lỏng một số hạn chế đối với các hoạt động tôn giáo, văn hóa và thể thao tại nước này kể từ thứ Hai 19 tháng 4 năm 2021. Tuy nhiên, số người được tham dự các buổi lễ tôn giáo trong nhà thờ vẫn giữ nguyên ở mức tối đa 50 người. Điều mới mẻ trong các biện pháp phòng ngừa lan lây COVID-19 tại Thụy Sĩ là từ nay các hoạt động thể thao, văn hóa, các cuộc tập dượt của ca đoàn có thể đón nhận tối đa 15 người, và khi ở bên trong thì phải mang khẩu trang và tôn trọng sự giãn cách tối thiểu là 1,5 mét. Các sinh hoạt ngoài trời có thể đón nhận tối đa 100 người. Theo các chỉ dẫn trên đây của chính quyền liên bang, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cũng cập nhật quy luật hôm 16 tháng 4 vừa qua, theo đó cộng đoàn dự lễ có thể cùng hát trong buổi lễ, nhưng phải mang khẩu trang và tôn trọng sự giãn cách 1,5 mét. Tuy nhiên, các đoàn vẫn không được phép hát riêng.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, lòng tín thác tuyệt đối vào Chúa trong mọi hoàn cảnh sẽ là chủ điểm mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nói với chúng ta trong tuần này, tuần học hỏi về các chủ đề chính của Tin Mừng Marco. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Một điều khác nữa các anh chị nên quan tâm trong Tin Mừng Marco khi đọc, khi chia sẻ với nhau. Đó là Ngài đề cao lòng tín thác tuyệt đối vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tín thác, tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào Chúa. Khi ta đọc Tin Mừng Marco đó thì mình thấy các môn đệ của Chúa, rồi thì dân chúng đi theo Chúa. Thì hình như là người ta chỉ có thấy được là Chúa là đấng Messiah, đấng cứu thế, ban cho họ có bánh ăn, chữa lành bệnh tật cho họ, thế thôi. Chứ người ta không thể nào khám phá ra được Chúa Giêsu là người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là đấng dùng đau khổ và cái chết để mà giải thoát chúng ta. Cụ thể là ông Thánh Phêrô nhà mình đấy. Chúa Giêsu vừa mới loan báo là người sẽ bị thương khó, bị người ta bắt bớ, đánh đập, giết chết. Thế là Thánh Phêrô kéo ngay riêng ra một chỗ mà hướng dẫn Chúa: Thầy chớ có mà dại nha. Đấy, không có nhìn thấy được ở trong cái chuyện chịu đau khổ là đấng Messiah, đấng cứu thế. Và như vậy cũng có nghĩa là mình chỉ có tin tưởng phó thác vào Chúa khi mà Chúa ban cho cuộc sống của mình có cái này, có cái kia đầy đủ. Đến lúc mà Chúa gửi đến thánh giá là thôi, au revoir. Chúng ta có kinh nghiệm vậy đấy chứ. Và Thánh Marco chất vấn cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên cũng như chất vấn chúng ta về điều đấy. Anh có thực sự dám tin vào Đức Giêsu Kitô là đấng chịu đóng đinh? Anh có thực sự dám tin vào Chúa Giêsu là đấng Kitô khi mà cuộc đời của anh chịu thử thách và đau khổ? Và thì Marco chất vấn chúng ta về chuyện đấy. Và Ngài mời gọi một niềm tin, một niềm phó thác tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Đây là một trong những chủ đề lớn của Marco. Lát nữa nếu có thời giờ sẽ có một bản văn chúng ta phân tích về điều đó, nếu không thì là tuần tới. Và một chủ đề lớn thứ ba tôi xin các anh chị để ý, đó là khi trình bày về Chúa Giêsu là đấng Messiah chịu đau khổ và chịu chết, thì gắn liền với hình ảnh của đấng Messiah đó là lời mời gọi vác thập giá hàng ngày mà theo Thầy. Và cái chuyện vác thập giá hàng ngày mà theo Thầy được Thánh Marco diễn tả cụ thể, đó là đời sống phục vụ tha nhân. Chứ còn thời buổi bây giờ cũng đâu có ai mà bắt chúng ta vác thánh giá mà đi ở ngoài đường Đồng Khởi đâu. Có khi mình còn muốn xin phép từ thứ sáu tuần thánh để cho mình đi làm thánh giá ở đường Đồng Khởi chứ, mà không được đấy, phải không? Nhưng mà phục vụ tha nhân, đấy chính là phương thế vác thập giá hàng ngày. Nếu các anh chị quan tâm là vậy thì sách Tin Mừng Marco trong một năm phục vụ đó được đọc vào những dịp nào? Thì các anh chị nhớ là sau Công đồng Vaticano đệ nhị, các bài đọc ở trong thánh lễ mà Chủ nhật đó được phân chia thành mấy năm?
Ba,
ba năm A, B, C. Vậy thì Tin Mừng Marco đọc vào năm nào?
Năm B
này này. Marco đọc ở trong năm B. Nhưng bởi vì Tin Mừng Marco ngắn, thế cho nên được phụ thêm bằng Tin Mừng theo Thánh Gioan nữa. Rồi các bài đọc Thánh Kinh mà hàng ngày, đây là Chủ nhật, hàng ngày đó thì chia theo hệ thống nào? Năm chẵn và năm lẻ. Nhưng mà các bài phúc âm thì chẵn lẻ cũng như nhau. Năm chẵn năm lẻ là cho bài đọc thứ nhất thôi nhé, để chúng ta có dịp tiếp cận với các bản văn của Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Nhưng mà riêng phúc âm á, thì năm chẵn năm lẻ cũng như nhau thôi. Cho nên trong một năm chúng ta cũng có nhiều dịp để mà tiếp cận với Tin Mừng theo Thánh Marco.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cụ già 91 tuổi nhường vaccine cho mẹ của cậu bé khuyết tật. Hiện nay, nhờ nghiên cứu, người ta đã tạo ra nhiều loại vaccine để chống COVID-19, nhưng vấn đề lớn là việc cung cấp, phân phối và quản lý vaccine. Một vấn đề quan trọng nữa là thứ tự tiêm vaccine cho người dân. Quá trình này cần bắt đầu với những người dễ bị tổn thương nhất, mà trong đại dịch này đó chính là những người cao tuổi. Nhóm đầu tiên được mời tiêm vaccine ở Ý là những người trên 80 tuổi, trong một số trường hợp thậm chí cả những người trên 100 tuổi. Ấy thế nhưng, những câu chuyện thật về người thật lại dễ dàng cho thấy rằng các nguyên tắc về khuôn khổ nhất định không phải lúc nào cũng phù hợp. Ai là người dễ bị tổn thương và dễ bị nhiễm bệnh hơn? Một ông cụ 91 tuổi hay một cậu bé khuyết tật không thể tiêm phòng? Ai có nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn? Ở miền Trung nước Ý, có một cụ già tên là Giancarlo, 91 tuổi, đã được hẹn tiêm liều vaccine đầu tiên, nhưng ông không ngần ngại đề nghị nhường vaccine cho một người khác. Đó là mẹ của một cậu bé tàn tật, là người vài ngày trước đó đã xin được giúp đỡ. Tên cô ấy là Zinzia và con trai cô ấy tên là Mattia. Vì tình trạng của Mattia không cho phép cậu tiêm vaccine, nên mẹ của Mattia, người chăm sóc chính của cậu ấy, phải làm mọi thứ để bản thân mình không bị nhiễm bệnh. Trong trường hợp này, xã hội phải có nghĩa vụ đạo đức là bảo vệ những người dễ bị tổn thương càng nhiều càng tốt. Một tờ báo Ý đã đưa tin về những lời của cụ Giancarlo nói với nhân viên y tế như sau: hãy tiêm phòng cho cô ấy trước. Cô ấy là một bà mẹ có con khuyết tật. Cô ấy thật sự không được phép để cho mình nhiễm bệnh, không được phép mang virus vào nhà. Còn tôi thì đã 91 tuổi rồi. Mặc dù đã được hẹn tiêm phòng trước, nhưng ông cụ muốn nhường quyền tiêm vaccine đó cho bà Zizia và sẽ tiêm sau. Lời đề nghị của cụ Giancarlo đã đến tai bà Erika Stefani, người mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Chăm sóc Người Khuyết tật tại Ý. Bà Bộ trưởng này đã viết một lời ngỏ trên tờ báo La Nazione để ca ngợi ông cụ cao tuổi này vì sự nhạy cảm của cụ với nhu cầu của người khác và hứa sẽ tìm ra giải pháp. Trên cùng một tờ báo này, cụ Giancarlo đã viết những câu trả lời của mình. Nếu bà, vị bộ trưởng tốt bụng, muốn thể hiện một cách cụ thể lời khen ngợi của mình, thì tôi xin khẩn cầu bà cho phép bác sĩ tiêm chủng cho một người mẹ đang lo lắng cho con trai mình thế chỗ của tôi. Đúng là cần tôn trọng các quy tắc để tránh bị lạm dụng, nhưng trong trường hợp này, việc trao đổi này không thuộc quy tắc ấy, và bà có quyền cho phép trao đổi như thế. Xin vui lòng thực hiện quyền hạn của bà. Chỉ khi đó thì tôi mới thấy hài lòng. Tôi biết là có nhiều khó khăn. Tôi cầu chúc bà và các đồng nghiệp được nhiều điều tốt đẹp trong công việc. Bà là niềm hy vọng cuối cùng cho hậu duệ của tôi. Quả thật, sự sống quý giá đến mức có thể được dâng hiến. Ở đây chúng ta liên tưởng đến câu chuyện của nhiều năm trước, khi một hạ sĩ Đức Quốc xã đã chấp nhận một sự trao đổi để ban đặc ân cho một người đàn ông có gia đình. Người đã hiến thân cho người khác, người đã chết và tha thứ cho kẻ hành quyết mình, đã được tôn kính giữa các vị thánh sáng chói nhất của thế kỷ 20 đầy đen tối. Đó chính là Thánh Maximilian Kolbe. Bản thân cha Thánh Maximilian Kolbe cảm thấy rằng sự sống của mình rất đáng trọng và quý giá, có thể được dâng hiến để bảo vệ sự sống của một người đàn ông đang có những đứa con nhỏ rất cần đến ông. Tất nhiên, đây không phải là lý do duy nhất của thánh nhân, bởi vì khía cạnh quan trọng nhất trong nghĩa cử của Ngài là khía cạnh tâm linh muốn cứu rỗi các linh hồn. Đó là một nghĩa cử mà các Kitô hữu thực hiện không phải vì khinh thường mạng sống của mình, mà chính là vì họ hiểu rõ giá trị của nó. Nó được Thiên Chúa gìn giữ và biến đổi để tồn tại đến muôn đời. Mọi hy sinh vì tình yêu đều giống như hy tế của Chúa Kitô. Cụ ông lớn tuổi này không bị giam hãm trong trại tập trung, và bà mẹ này cũng vậy, không ai có ý định làm cô ấy đổ máu. Nhưng thật là đúng đắn khi cô ấy nói ra nhu cầu của mình và yêu cầu được quyền bảo vệ cho đứa con trai không có khả năng tự bảo vệ mình. Và cũng thật là đúng khi một ông cụ vì lòng bác ái mà có thể nói, hãy cho cô ấy liều vaccine của tôi, vì cô ấy phải tránh cho mình khỏi bị mắc bệnh. Toàn xã hội nên tự hỏi, chúng ta bảo vệ ai trước? Không chỉ những người lớn tuổi nhất, mà còn là những người dễ bị tổn thương nhất hoặc đáng quý nhất. Những người đang phục vụ hoàn toàn và vĩnh viễn cho một người đặc biệt mong manh, một đứa trẻ, vợ hoặc chồng hoặc cha mẹ tàn tật, những người sống trong tình trạng rất dễ bị tổn thương. Đây là một ngoại lệ, nó không biện minh cho luật lệ, nhưng cải thiện luật lệ. Và kết quả rất thỏa đáng, cả ông Giancarlo và cô Zinzia đều sẽ được tiêm phòng. Sự kiên quyết công khai của cụ ông cao tuổi đã thu hút người ta chú ý đến những người khuyết tật. Hơn những người khác, họ cần được bảo vệ và hỗ trợ. Báo La Nazione đã trích dẫn lời của cụ Giancarlo trước thắng lợi của mình. Cụ nói, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, giờ thì tôi có thể đi tiêm phòng rồi. Và chính quyền của vùng Tuscany đã thực sự thay đổi chính sách tiêm chủng của mình để cho phép những người có hoàn cảnh như cô Zinzia và con trai của cô được ưu tiên hơn. Ông Giancarlo và cô Zinzia có thể được tiêm vaccine trong cùng một ngày, để không ai được phép nói rằng một người đơn độc không thể tạo ra được sự thay đổi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một phụ nữ làm việc tại một nhà máy phân phối thịt. Một ngày nọ, sau khi kết thúc lịch trình làm việc, người phụ nữ này đã vào phòng đông lạnh thịt để kiểm tra một lần nữa. Bất ngờ, cánh cửa chợt đóng lại và cô bị nhốt bên trong phòng lạnh ấy. Mặc dù cô đã la hét và dùng hết sức để đập mạnh vào cánh cửa, nhưng vô ích vì hầu hết các công nhân đã đi hết và bên ngoài phòng lạnh không thể nghe thấy những gì đang xảy ra bên trong. 5 giờ đồng hồ trôi qua, trong khi người phụ nữ ấy bắt đầu lạnh cống và đang ở bên bờ vực của cái chết, thì nhân viên bảo vệ của nhà máy đã đến và mở cánh cửa phòng đông lạnh ra. Nhờ vậy mà cô đã được cứu sống. Sau khi đã bình phục, cô tìm đến nhân viên bảo vệ ấy và hỏi, làm thế nào anh biết tôi đã bị nhốt trong phòng lạnh ấy mà đến mở cửa? Người bảo vệ trả lời, tôi đã làm việc trong nhà máy này 35 năm, hàng trăm công nhân ra vào mỗi ngày, nhưng họ đều không đếm xỉa gì đến tôi, mà coi tôi là người vô hình. Chỉ có mỗi mình cô là chào tôi vào buổi sáng và tạm biệt tôi vào mỗi buổi tối khi cô rời đi. Hôm đó, cô cũng nở nụ cười và nói lời chào tôi vào buổi sáng khi cô đến nhà máy. Nhưng tối đến, sau giờ làm việc, tôi không thấy cô bước ra cổng và nói lời tạm biệt tôi. Tôi cảm thấy có thể có điều gì đó đã xảy ra, cho nên tôi quyết định kiểm tra mọi nơi trong nhà máy, kể cả phòng đông lạnh, và tìm được cô. Quý vị và các bạn thân mến, thói quen lịch sự chào hỏi của nữ nhân viên nhà máy đối với người bảo vệ đã ngẫu nhiên giúp cô thoát khỏi cái chết tưởng chừng không thể nào tránh được. Giữa vô số các nhân viên cứ đi ngang qua một cách vô tình, nụ cười và lời chào của cô nhân viên ấy đã làm cõi lòng người bảo vệ trở nên ấm áp khi cảm thấy rằng mình cũng được quan tâm và trân trọng. Một cách tự nhiên, ông cũng dành cho cô sự quan tâm đặc biệt, nên đã phát hiện ra sự vắng bóng của cô và dốc công đi tìm để cứu cô ra khỏi tình trạng nguy hiểm. Rõ ràng, lời chào hỏi thể hiện lòng quan tâm dành cho người khác không bao giờ là vô nghĩa. Trong cuộc sống hàng ngày, lời chào là một nét đẹp trong văn hóa giao tiếp giữa người với người. Trước hết, lời chào thể hiện sự kính trọng của con người dành cho nhau. Ngay từ tấm bé, các em nhỏ, trong đó có chúng ta, đã được ông bà, cha mẹ, thầy cô dạy phải biết đi thưa về trình, biết khoanh tay cúi đầu chào hỏi người lớn. Kế đó, lời chào cũng bắt đầu cho một sự giao tiếp, bởi vì gặp nhau che nón không chào, lặng thinh như rứa, biết ngày nào quen nhau. Ở khía cạnh tâm lý, lời chào tưởng chừng rất đơn giản, nhỏ nhoi, nhưng lại là một món quà rất quý giá và đặc biệt mà người ta có thể trao cho nhau, bởi vì lời chào cao hơn mâm cỗ. Và sâu xa hơn nữa, lời chào thể hiện sự quan tâm của chúng ta đối với những người xung quanh. Nhịp sống hối hả với bao công việc dồn dập hàng ngày khiến nhiều lúc chúng ta quên bẵng đi một lời chào hỏi dành cho nhau. Có nhiều lý do để biện hộ cho điều đó. Rằng là vì quá vội vã, vì không kịp thời gian, vì quên hay cảm thấy không cần khách sáo. Tuy nhiên, lý do lớn nhất vẫn là vì chúng ta thiếu lòng quan tâm đối với người khác. Nhìn vào cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Chúa cũng luôn bận rộn. Hằng ngày, từ sáng sớm cho đến tối mịt, Chúa bận rộn giảng dạy cho dân chúng, loan báo tin mừng, cầu nguyện và chữa lành các bệnh nhân. Vậy mà có bao giờ chúng ta thấy Chúa làm ngơ trước bất cứ người cùng khổ, thấp kém nào trên bước đường Ngài đi? Từ người đàn bà bị rong huyết đã 12 năm, đến người mù ngồi bên vệ đường, hay anh chàng da kêu lấp ló trên cành cây, tất cả đều không ở ngoài ánh mắt yêu thương và lòng quan tâm đầy nhã nhặn và lịch sự của Chúa. Ước gì chúng ta cũng noi gương Chúa, luôn biết nở nụ cười thân ái và cất lên lời chào thân thiện, bày tỏ lòng quan tâm của mình đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người xung quanh, đặc biệt là những người bị bỏ rơi và thiếu sự quan tâm của người khác mà chúng ta gặp thấy trên đường đời. Lạy Chúa Giêsu, bất cứ người thiện chí hay cùng khổ nào gặp Chúa đều cảm thấy cõi lòng được ấm áp bởi lòng quan tâm của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết làm cho gia đình của mình và những nơi mà chúng con hiện diện được trở nên ấm áp nhờ ánh lửa của lòng kính trọng và thái độ lịch sự quan tâm đến tha nhân. Amen.
Đã làm người, mỗi người đều có một lần sinh ra, một lần chết đi, nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình. Chúa làm người, Ngài cũng như anh, Ngài cũng như tôi, nhưng sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết trên khắp hình. Xin xin cho đời tôi đừng sống hững hờ làm ngơ giả điếc, nhưng xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lời danh khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì. Giữa cuộc đời kiếm tìm hạnh phúc chẳng tìm đâu ra, vì còn đam mê ăn giàu quyền thế riêng tư cho mình, quên đi ân tình. Muốn tìm được hạnh phúc quanh đây chẳng có đâu xa, là sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết cho cuộc đời. Xin xin cho đời tôi đừng sống hững hờ làm ngơ giả điếc, nhưng xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lời danh khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.